hiện tiền. Tỳ kheo phiền mình, vài cảm nghĩ. Ngài Nam Tuyền dạy ngài Triệu Châu, bình thường tâm là đạo. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói, tâm như tường đá mới vào được đạo. Phải hiểu những lời dạy này như thế nào? Trong lúc các vị sư dạy ta nên hành thiện để luyện tâm, thì Kisa Mật Ti lại nói, nếu khởi ý hành thiện thì đó không phải là thiện. Nếu bạn muốn trở thành tốt thì tốt sẽ không bao giờ đôn hoa kết nụ. Nếu ta cố gắng phun trọn huân tập đức khiêm nhường thì chẳng có khiêm nhường chi cả. Ta phải làm sao để tiêu hóa những lời này, làm sao để có thể nhi sanh kỳ tâm đây? Do một sự may mắn bất ngờ, chúng tôi nhận được tập sách này. Đó là những lời dạy của sư Viên Minh ở Huế vào năm 1993, được một Phật tử ghi chép lại. Nhờ đó chúng tôi được rộng thêm kiến thức, hiểu rõ đâu là cái thực trong kinh điển. Xin đảnh lễ tạ ơn sư và vị đạo hữu đã ghi chép lại tập sách này. Vốn hay chấp trên văn tự, chúng ta đem cái ngã ra để hiểu ý kinh, nên thường có những hành động sai lầm mà không hay. Vô tình chúng ta đang đi trên con đường mà ngài Anguli Má Lá đã đi trước khi được gặp Đức Thế Tôn. Trong tập sách này, sư chỉ cho chúng ta thấy đâu là cái thực, cái đúng trong rừng giáo pháp. Những quyển sách này chúng tôi thấy được hướng đi của mình, hiểu rõ thêm lời dạy của Đức Thế Tôn. Nhận thấy tập sách này có thể đem lại bổ ích cho nhiều người, chúng tôi đã liên lạc với sư để xin phép ấn tông. Sư đồng ý và bỏ thì giờ ra hiệu đính lại tập sách, mặc dù rất đa đoan trong việc Phật sự. Nhân đây chúng tôi chân thành cảm tạ ân đức của sư, nguyện cầu mọi phước báo được đến với sư. Giờ xin mời quý vị sang trang để học hiểu điều đúng. Chúng ta cùng nhau tìm lại thực tướng của cái đang là. Nhóm Phật tử hải ngoại. Thiền Tông nói, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Trực chỉ thì không ngại qua ngại mai. Chỉ thẳng vào tâm người cũng có nghĩa là chỉ ngay cái thực tại hiện tiền này, cái thấy ngay lập tức này. Thiền Tông cũng dạy cước căn điểm địa, bàn chân phải chạm trên đất, nghĩa là phải tỉnh thức trọn vẹn về thân tâm ngay cái giây phút hiện tại ấy. Thực tại hiện tiền. Thay lời nói đầu, mấy hôm nay tôi ra đây có một số Phật tử lên hỏi đạo, mà tôi thì cũng hay về nhà thăm ông cụ thân sinh. Như vậy thật là mất thì giờ và bất tiện cho tôi lẫn cho quý vị. Tôi bèn nảy ra cái ý là mở một lớp học. Thật ra nói là lớp học thì không đúng, không biết gọi là cái gì. Nhưng ở đây chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát những vấn đề tinh yếu của đạo Phật, mà tôi nghĩ rằng những vấn đề tinh yếu ấy là nền tảng chung cho tất cả mọi tông phái Phật giáo, đại biểu là Nam Tông và Bắc Tông. Có một điều là xưa nay Phật giáo Việt Nam đã thống nhất, nhưng là thống nhất trên ý chí, trên hiến chương, trên hình thức tổ chức chi chi đó thôi. Chứ có một điều chưa bao giờ thống nhất được, ấy là tư tưởng Phật học. Mỗi tông phái thường có một số kinh điển làm tư tưởng nòng cốt cho tông phái mình, từ đó làm kim chỉ nam cho sinh hoạt, tu hành, xiển chương, phát triển vân vân. Như vậy thì rõ ràng tính từ xưa đến nay, số kinh điển ấy rất nhiều, thật không kể xiết. Người nghiên cứu kinh điển thường có cái nhìn một phía một chiều, chính vì vậy mới gọi là mạt pháp. Mỗi người đều học hỏi được một số điểm giáo lý nào đó, và họ chợt nhận ra rằng những cái thấy của họ đều khác nhau. Không những vậy mà ngay chính từ một điểm giáo lý trong cùng một tông phái, cái nhìn mỗi người cũng đã khác nhau rồi. Tại sao vậy? Tại vì thời của chúng ta là thời mạt pháp. Mạt pháp tức là cái ngọn, chánh pháp là cái gốc, tượng pháp là cành nhánh, còn mặt pháp thì mỗi ngọn một hướng khác nhau. Có một điều buồn cười ở thời đại mạt pháp của chúng ta là tông phái nào cũng bảo mình là chánh pháp, mà họ không tự hiểu rằng ngay khi phân chia ra nhánh ngọn là tông phái đã mang đủ tánh chất cái ngọn, tức là mạt pháp rồi. Tu Phật mà chấp một tông phái tức là chúng ta theo cái ngọn rồi. Mỗi tông phái thường có một tông chất khác nhau, nên khi chúng ta chấp tông phái này thì thường không đồng ý với tư tưởng của tông phái khác, thậm chí còn khen mình chê người nữa. Đó là kiến giải không làm sao tránh khỏi sự bất đồng. Còn người học Phật thì cứ mãi suy nghĩ về ý nghĩa của một điểm hay nhiều điểm trong giáo lý. Điều đó thật nguy hại. Tại sao vậy? Tại vì mình học giáo pháp để mà hiểu nghĩa, chứ không phải để mà thấy sự thật. Quả là một lầm lẫn tai hại, một nguy cơ nghiêm trọng trong thời mạt pháp của chúng ta. Thời xưa khi Đức Phật thuyết giảng cho một vị nào đó, một cư sĩ hay một bậc xuất gia, chỉ với một thời pháp rất ngắn, thậm chí đôi khi chỉ vài câu kệ, mà vị đó hoặc là đắc pháp nhãn, hoặc là thành tựu con đường tu tập của mình ngay tại chỗ. Chúng ta ngày nay kinh điển quá nhiều, hết tông phái này đến tông phái khác. Chúng ta đọc rất nhiều mà lại thu thập được rất ít. Nếu không muốn nói là chúng ta không tiếp thu được cái gì cả. Tại sao? Tại vì chúng ta kẹt nơi rừng văn tự, chữ nghĩa và tư kiến. Chúng ta xông xáo bới tìm trong rừng văn tự chữ nghĩa ấy để mong hiểu nghĩa. Và chính vì kẹt nơi nghĩa ấy mà chúng ta thực sự không thấy chánh pháp là gì, cái thực là gì. Đấy là điều bi đát, những thảm kịch cho hàng muôn người học Phật thời nay, cả Việt Nam và trên khắp thế giới. Thời mạt pháp thấy được chánh pháp thì quả là hy hữu. Hy hữu không phải là không có. Chỉ khi nào chúng ta có được căn cơ trình độ rất là tốt, một cái duyên rất là đầy đủ, thì mai ra chúng ta mới có thể từ cành, nhánh, ngọn mà tìm về cái gốc. Tìm cái gốc, cái gốc xin đặt lại là chánh pháp vậy. Thật ra chúng ta không cần phải học nhiều kinh điển, học ít nhưng mà phải thấy được cái gốc. Thấy được cái gốc rồi, chúng ta sẽ có được căn bản vững vàng, sẽ có được cái nhìn phóng khoáng. Khi ấy chúng ta có thể nghiên cứu tìm đọc bất cứ tông phái nào, tông chỉ nào, kinh điển nào mà không còn sợ bị kẹt vào đâu cả. Ấy là điều chúng ta cần phải thảo luận với nhau. Hôm nay ở đây, trong buổi hội thảo này có nhiều Phật tử trình độ khác nhau, tông phái khác nhau. Nhưng chúng ta có thể tìm ra được một cái đồng nhất. Cái đồng nhất đó chính là cái cốt lõi, cái gốc, cái thực, chánh pháp, chứ không phải tượng pháp hay mạt pháp. Chúng ta hy vọng như vậy. Sơ lược lịch sử Phật giáo. Trước tiên, chúng ta sẽ trình bày sơ lược về lịch sử Phật giáo để có được một cái nhìn tổng quát. Chúng ta chỉ nói đại khái về lịch sử Phật giáo để nắm cái đại cương Phật giáo cổ đại, vì nó không phải là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta là đào sâu giáo lý uy nguyên để tìm lại chánh pháp, để tìm ra sự thật, để thấy cái thật. Từ khi Phật thành đạo, thuyết pháp, giảng kinh cho đến khi Ngài Niết Bàn, tạm gọi là thời kỳ Nguyên Thủy Mộc. Thuở ấy giáo pháp được nói từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, mà bao giờ cũng nói thẳng, chỉ thẳng, nói bằng một ngôn ngữ đại chúng, phổ biến giản dị, ai cũng có thể thấy để thực tri, thực hành và thực chứng. Có thể nói giai đoạn này là giọt nước tinh nguyên đầu nguồn của giáo pháp. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn kéo dài trên 200 năm với 3 lần kết tập Tam Tạng, giáo pháp vẫn còn giữ được tính chất nguyên thủy của đạo Phật, mặc dù bấy giờ đã bắt đầu manh nha một vài kiến giải sai biệt. Nên tạm coi đây là thời kỳ Nguyên Thủy 2, tức là một đạo Phật vẫn còn nguyên thủy do các bậc trưởng lão thánh tăng trục tuyệt. 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, ngài Kassapa triệu tập tăng hội kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, Phật lịch thứ 100. Ngài Giác Xá mở hội kết tập lần thứ hai, Phật lịch 235, đời vua Asuka. Ngài Moggaliputta mở hội kết tập Tam Tạng 3. Rồi sau đó là thời kỳ phân phái. Các tông phái đua nhau xuất hiện cùng với những luận điểm sai khác về giáo lý Đức Phật. Phật giáo sử có ghi lại tên tuổi các những học phái này, con số lên đến 18 hoặc 25. Đó là khái niệm về một thời kỳ vườn hoa đua nở, hay là thời kỳ của tư tưởng trạm. Trong thời kỳ phân phái này có thể ghi nhận 3 khuynh hướng. Khuynh hướng duy trì giáo lý nguyên thủy của Đức Phật do các vị trưởng lão chủ trương, nên đã trở thành trưởng lão bộ Theravada. Khuynh hướng triển khai một số điểm giáo lý và giới luật của Đức Phật, và vì có nhiều khuynh hướng luận giải bất đồng nên đã hình thành nhiều bộ phái khác nhau như Nhất Thiết Hữu Bộ, Sappatthivada, Tuyết Sơn Bộ, Hemavatika, Phát Tạng Bộ, Thammakuttika. Về sau Nhất Thiết Hữu Bộ lại chia ra thành Ca Diếp Bộ hay Quan Ấm Bộ, Kassapika, Thuyết Chuyển Bộ, Sankantika, Kinh Lượng Bộ, Sutta và Đà, vân vân. Khuynh hướng triển khai giáo điểm một cách rộng rãi hơn, khơi mào cho tư tưởng đại thừa sau này như Đại Chúng Bộ, Độc Tử Bộ, Nhất Thuyết Bộ, Kê Dẫn Bộ, Pháp Thượng Bộ, Hiện Trụ Bộ, Một Lâm Sơn Bộ, Chánh Lượng Bộ, Chế Đa Sơn Bộ, Đa Văn Bộ, Thuyết Giả Bộ, vân vân. Khuynh hướng đầu do trưởng lão bộ chủ trương có thể xem thời kỳ Nguyên Thủy Bà. Sau này khi tư tưởng đại thừa được thiết lập thì người ta gọi khuynh hướng thứ hai và thứ ba là tiểu thừa. Còn thời chúng ta thì có người còn tệ hơn nữa, đã đồng hóa nguyên thủy với tiểu thừa. Đến đây thì giọt nước đầu nguồn, tức là tính chất nguyên thủy của giáo pháp, đã lang thang qua rất nhiều sông cái, sông con, ao hồ, khe rãnh mất rồi. Một đạo Phật như thật, thật tu thật chứng, đã biến thành một loại triết học, triết lý cao siêu để lý luận rao bán như một món hàng tinh thần thượng đẳng. Thời kỳ này kéo dài đến hơn 600 năm sau Phật Niết Bàn, rồi lần lượt ra đời các vị luận sư uyên bác. Đầu tiên là ngài Mã Minh, tiếp theo là ngài Long Thọ, sau đó nữa là các ngài Vô Trước Thế Thân. Họ đã cùng nhau xiển chương giáo lý đại thừa, nên thời kỳ này cũng gọi là thời kỳ đại thừa. Thời kỳ đại thừa kéo dài từ 600 đến 1000 sau Phật Niết Bàn. Công việc của các vị luận sư đại thừa là sau khi tiếp thu có phê phán tất cả tư tưởng giáo lý tiểu thừa của tất cả học phái đương thời. Họ rạch ròi cái đúng cái sai, viết lại giáo pháp trong những bộ luận của mình. Như ngài Mã Minh thì có bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận, ngài Long Thọ thì có Du Già Sư Địa Luận và Trung Quán Luận, vân vân. Tuy nhiên, luận giải của các ngài dù chặt chẽ đến đâu cũng không tránh khỏi đưa đến tình trạng mâu thuẫn giữa các luận phái với nhau. Nên khoảng 1000 năm sau Phật Niết Bàn, đại thừa lại phân phái. Sách vở còn ghi lại hàng chục phái đại thừa khác nhau ra đời, về sau được gọi là thập đại môn phái. Ví dụ Mật Tông hay Du Già Tông còn gọi là Kim Cang Thừa, Không Tông, Pháp Tướng Tông, Tịnh Độ Tông, vân vân. Như vậy là lại một lần nữa ngàn hoa đua nở, lại một lần nữa tư tưởng trạc mật. Đến chừng 1100 năm sau Phật Niết Bàn, Thiền Tông Trung Hoa ra đời với Tổ Đạt Ma. Đó có thể gọi là thời kỳ Thiền Tông sau 6 vị tổ truyền thừa Y Bát. Thiền Tông lại chia ra làm 5 phái: Lâm Tế, Tạo Động, Vân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngự. Sự có mặt của Thiền Tông sau giai đoạn Tiểu Thừa, Đại Thừa mang ý nghĩa nào, giá trị gì, rồi chúng ta sẽ khảo sát sau. Tóm lược các thời kỳ. Thời kỳ Nguyên Thủy Một, từ khi Đức Phật giảng kinh đến khi Ngài Niết Bàn, 45 năm. Thời kỳ Nguyên Thủy Hai, 200 năm, kể từ khi Phật Niết Bàn. Thời kỳ Phân Phái, có từ 18 đến 25 học phái ra đời, chia ra làm 3 khuynh hướng. Duy Trì Nguyên Thủy đại biểu là Trưởng Lão Bộ, tạm gọi là thời kỳ Nguyên Thủy Bàn. Triển khai tư tưởng Tiểu Thừa đại biểu là Nhất Thiết Hữu Bộ. Manh Nha tư tưởng Đại Thừa đại biểu là Đại Chúng Bộ. Thời kỳ này kéo dài đến khoảng 600 năm sau Phật Niết Bàn. Thời kỳ Đại Thừa, ra đời các ngài Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân với các bộ luận xiển chương giáo lý Đại Thừa. Khoảng từ 600 năm đến 1000 năm sau Phật Niết Bàn, cũng trong thời kỳ này, Đại Thừa tự phân ra nhiều môn phái như Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Không Tông, Pháp Tướng Tông, vân vân. Thời kỳ Thiền Tông ra đời 1100 năm sau Phật Niết Bàn với Ngài Đạt Ma. Vào thời kỳ phân phái đầu tiên, có phái Nhất Thiết Hữu Bộ chủ trương ngã không pháp hữu. Thế là sau đó có một vị không đồng ý, ấy là Ngài Hari Vama, đã viết thành Thật Luận bảo rằng đồng ý là ngã không, nhưng pháp cũng không, ngã không pháp không. Tưởng thế là yên, ai ngờ có một học phái khác lại bảo cả hai chủ trương trên đều trật. Bản ngã là một cái gì rõ ràng có thực thể, vậy thì bản ngã phải là bất diệt trường tồn. Còn thế giới xung quanh ta cũng vậy, cả những sở đắc sở chứng nữa đều là có cả. Vậy nên hiểu ngã hữu pháp hữu mới đúng. Dường như chủ trương ấy là phái Kê Dẫn Bộ. Chúng ta xem: ngã không pháp hữu, ngã không pháp không, ngã hữu pháp hữu. Có lẽ các tông phái này không được nghe Đức Phật dạy trong kinh Akivacchagottasutta Macit Manikaya của đời Nguyên Thủy rằng không thể kết luận ngã và pháp là thường hay vô thường, hữu biên hay vô biên, đồng nhất hay dị biệt, có hay không, vừa có vừa không hay không, có không không. Tất cả những kết luận một chiều đó đều không áp dụng được, vì rằng đó là tà kiến, kiến trụ lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phượng, đi đôi với khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não không nhất hướng yếm ly, ly tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, niết bàn. Vậy mà các phái vẫn đua nhau tranh cãi mới thật là kỳ. Đấy là một cuộc tranh luận căn bản nhất, chứ thật ra nó còn rất nhiều. Tất cả những tranh luận khác nhau này may mắn thay đều được ghi lại trong một bộ luận gọi là Dị Bộ Luận Cách Thà Vách Thu, kể lại tất cả khác biệt của các tông phái. Nói tóm lại, thời kỳ này đã xảy ra một trường khẩu chiến tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt. Vị nổi tiếng ấy nhất là Ngài Long Thọ. Sau khi thấy rõ những điểm khác biệt của các tông phái nêu trên, Ngài đã dùng một pháp luận gọi là trung quán luận để bác bỏ tất cả lý luận của ngoại đạo và tiểu thừa. Chính vì vậy, đại thừa mới được xiển dược. Phá bỏ lý luận chính là một cách khác để hiển bày sự thật như trong thời Nguyên Thủy Đức Phật đã từng làm. Nhưng tiếc thay, người sao không thấy cái thực, mà lại thấy lý luận phá lý luận và đưa trung quán hoặc không luận xuống hàng triết học, nên mới có chỗ cho phái Thanh Biện và phái Duy Thức một lần nữa nổ ra luận chiến. Đó là điều bi đát của Phật giáo chúng ta. Rồi sau đó thì Thiền Tông ra đời. Sở dĩ Thiền Tông ra đời là vì quá chán cái thời kỳ cả ngàn năm tranh biện này. Thiền Tông ra đời với một tuyên ngôn sấm sét: bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Vì sao vậy? Vì không còn tin vào văn tự luận giải bóng bẫy cao vời ấy của các học phái nữa. Văn chương chữ nghĩa đã cãi vã nhau ồn ào cả ngàn năm rồi mà cũng chẳng tới đâu. Ngay kinh điển của Phật mà Ngài còn dạy là chớ vội tin, huống chi kinh luận của các tông phái đời sau trước ta. Vậy thì tốt nhất là hãy lo trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật là đủ rồi. Nghĩa là chỉ có việc thấy cái thực mà giác ngộ thôi, chứ không qua kinh luận nữa. Đấy là tuyên ngôn của Thiền Tông. Tuyên ngôn này thực ra cũng không phải mới mẻ, mà chính là tuyên ngôn đầu tiên của Đức Phật, mà có dịp chúng ta sẽ nói đến sau. Do vậy, có điều rất hay là Thiền Tông đã vượt qua ngàn năm tranh biện của kiến giải văn tự để trở lại với thời Nguyên Thủy của giáo pháp Đức Phật. Thật là xúc động, quả là xúc động. Tôi nói điều này mà nổi cả da gà. Xúc động quá phải không? Vì cả ngàn năm nay Phật giáo rơi vào những cuộc tranh luận dai dẳng, không ai chịu nhường ai cả. Rồi người này gọi người kia là tiểu thừa, người kia gọi người nọ là ngoại đạo, lung tung, chẳng ra đâu vào đâu cả, chẳng còn đạo lý gì cả. Nói vậy không có nghĩa là họ lý luận không hay. Trái lại, họ lý luận quá hay là khác. Tất cả các vị luận sư của các bộ phái tiểu thừa và đại thừa, dường như họ đều là bậc thầy lý luận. Nhưng mà cái hay ấy để làm gì nếu chúng ta không thấy được cái thực? Chúng ta nếu nắm được một số lý luận tuyệt vời hay ấy, rồi thực tế dẫn ta tới đâu? Chẳng tới đâu cả, khổ vậy. Cái hay mà đem ra tranh luận, cãi nhau thì thành ra vô ích. Đến đây, chúng ta có thể hiểu tại sao Thiền Tông phải đứng ngoài kinh điển văn tự. Lý luận dẫu hay thì bờ kia không chạy qua bờ này được. Lý luận dẫu hay mà vô minh ái dục còn sờ sờ ra đó thì cũng không bao giờ lội lên được nguồn trên để uống được giọt nước đồng. Đến đây, tôi chợt nhớ câu chuyện có người hỏi Ngài Huệ Năng niệm Phật A Di Đà có lên Tây Phương Cực Lạc hay không. Ngài Lục Tổ trả lời thẳng thừng như sau: nếu mình mà không có còn tham sân si thì mình ở đây cũng được, chứ lên trên ấy mà làm gì, phải không? Còn nếu mình còn tham sân si mà đòi lên đó thì chỉ làm cho nước cực lạc thêm hoàng ủ mà thôi. Niệm Phật cầu lên Tây Phương tịnh độ mà còn vậy, huống chi chỉ ngồi lý luận suông thì muôn đời cũng không làm sao đáo bị nhà. Trở lại vấn đề, điều mà chúng ta rất mừng là Thiền Tông đã đi lại con đường của Phật giáo Nguyên Thủy. Chúng ta cần phải hiểu là ngoài các bộ phái tiểu thừa và đại thừa mà chúng ta biết ở trên, còn có một dòng khác, một dòng đi xuyên suốt gần 3.000 năm nay, đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Chính nhờ các vị trưởng lão ngay từ thời Đức Phật vừa niết bàn đã thấy trước sự hiểm họa của kiến giải luận lý, nên đã cương quyết bảo vệ giáo pháp trải qua bao cuộc phân hóa dâu bể thăng trầm, bảo vệ một giáo pháp tương đối gần với Nguyên Thủy nhất. Đấy là Theravada, trưởng lão bộ, bộ phái của các vị trưởng lão, tức là kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy hiện nay, bằng Tam Tạng Pali Phật. May mắn là trước khi phân phái Phật giáo Nguyên Thủy đã truyền qua các nước Sri Lanka, Tích Lan, Miến Điện, nhờ công của vua A Dục nên đã thoát khỏi trường luận chiến của các tông phái tiểu thừa, đại thừa, cũng như thoát khỏi sự tàn phá của Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ. Ôi, từ lâu đã biết bao nhiêu người hiểu lầm những pháp sư, giảng sư, luận sư, học giả trong và ngoài Phật giáo, tu sĩ và cư sĩ, do bị xuyên tạc, hiểu lầm do các loại kinh sách không đúng đắn, hiểu lầm do cố chấp, hiểu lầm do thành kiến, định kiến, phiến diện ngu si hoặc ngã mạn, đã gọi Phật giáo Nguyên Thủy là tiểu thừa. Như vậy hoặc vô tình hoặc cố ý đã mạ lị ngài chính đức bổn sư, mạ lị một giáo pháp uyên nguyên trong sáng đồng ngũ. Qua lịch sử Phật giáo lược dẫn ở trên, thì thời kỳ tiểu thừa, tức là cuối thời kỳ Nguyên Thủy II, 200 năm sau Phật Niết Bàn, cho đến thời kỳ phân phái, 600 năm sau Phật Niết Bàn, đây mới chính là thời kỳ của tiểu thừa với hàng chục học phái. Tiểu thừa còn tồn tại chung với đại thừa từ 600 năm đến 1000 năm sau Phật Niết Bàn. Hàng chục phái tiểu thừa đó khác xa Phật giáo Nguyên Thủy mà các vị trưởng lão kiên trì bảo mật cho đến ngày nay. Chúng ta cần xác định một điều này: tất cả những tư tưởng triển khai tốt đẹp nhất và đúng đắn nhất trong thời kỳ tiểu thừa, đại thừa và thiền tông đều có đầy đủ trong giáo pháp Nguyên Thủy của Đức Phật. Nếu quý vị có đọc quyển Con Đường Chuyển Hóa của Thầy Nhất Hạnh, ở đó thầy có nêu ra 3 bài kinh tứ niệm xứ. Bài kinh tứ niệm xứ của Nguyên Thủy khác, bài của Nhất Thiết Hữu Bộ khác, bài tứ niệm xứ của Đại Chúng Bộ khác. Tứ niệm xứ của Đại Chúng Bộ sau này thành tứ niệm xứ của Đại Thừa. Chính thầy Nhất Hạnh vốn ở trong dòng Đại Thừa mà thầy cũng thừa nhận tứ niệm xứ của Nguyên Thủy là chính xác nhất, đầy đủ nhất và rõ ràng nhất. Như vậy thì tứ niệm xứ của Nguyên Thủy khác, của Đại Thừa khác, của Tiểu Thừa khác. Vậy phải phân biệt, khảo sát cho kỹ, cho đúng, cho chính xác mới khỏi lầm. Xưa nay hãy mình nghe nói tứ niệm xứ là mình liền hình dung ra một công thức đơn giản: quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Chúng ta thường nói ra nơi miệng, lặp đi lặp lại như câu thì vậy thôi, chứ thật ra ít ai biết được tứ niệm xứ đích thật là gì. Ngài bốn câu kệ ấy về tứ niệm xứ có đúng không? Có nói được cái thực không? Tứ niệm xứ không đơn giản như bốn câu thiệu ấy đâu. Quý vị sẽ thấy rõ điều đó. Nó cao siêu, linh diệu hơn nhưng lại rất rõ ràng, giản dị hơn nhiều. Kinh điển và cái thực. Phật giáo Nguyên Thủy hiện nay còn giữ được hầu như nguyên vẹn toàn bộ giáo lý uyên nguyên của Đức Phật thuở bình minh. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ ôm chặt Tam Tạng kinh điển ấy như một kho bảo vật. Không phải vậy. Chúng ta học đạo trong tinh thần phát hiện cái thực thì chúng ta sẽ không lệ thuộc Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa, Tiểu Thừa hay Thiền Tông gì gì cả. Kinh điển chẳng phải là cái gì thiêng liêng lắm. Nó chỉ là một đống ngôn ngữ trống rỗng. Tôi xin nói bạo một chút để chúng ta cùng có một ấn tượng sâu đậm về nó. Mặc dù kinh điển cả đấy của toàn bộ các tông phái, nhưng thật ra chúng chỉ là mối ngôn ngữ trống rỗng. Chúng ta sẽ cùng nhau bươi cái đống bừa bộn lỉnh kỉnh văn tự chữ nghĩa ấy ra. Quý vị có cùng với tôi làm cái công việc ấy không? Bươi nó ra để nương theo đó mà thấy chân lý, sự thật. Có lẽ nhiều quý vị chưa bỏ được thói quen sùng kính kinh điển, nên mới nghe nói trống rỗng là quý vị sợ rồi. Tôi còn nói hơn thế nữa, nó chỉ là cặn bã của chư Phật chư Thánh mà thôi. Xin lỗi nếu tôi làm quý vị khó chịu. Vậy để tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Hồi xưa có một ông thợ mộc đến cung điện đẽo bánh xe cho đức vua. Thấy đức vua đang nghiêm trang chăm chú đọc cái gì đó, bèn hỏi: "Tâu bệ hạ đang đọc cái gì vậy?" "À, ta đang đọc kinh điển của thánh nhân." "Ồ, làm gì có chuyện đó thưa bệ hạ, đó chỉ là cặn bã của thánh nhân mà thôi." Vua tức giận: Này đừng có láo xược, sao ngươi dám nói như vậy? Nếu giải thích không rồi thì ta chém đầu, rõ chưa?" Ông thợ mộc vẫn bình tĩnh trình bày với đức vua như thế này: "Tâu bệ hạ, tôi đứa con trai. Bởi tôi là thợ mộc giỏi nên tôi cố trao nghề cho đứa con trai yêu dấu. Tôi bảo nó cầm búa như thế này, cầm đục như thế kia, đẽo như thế này, cưa như thế này. Sự tinh xảo là ở những góc độ như thế này này. Tôi đã cố gắng cặn kẽ chỉ bài từng ly từng tí, từng động tác một, từng bí quyết một. Vậy mà nó vẫn không học được hết những thiện xảo của tôi muốn trao truyền. Đấy mới chỉ là cái nghề thợ mộc bình thường, huống chi cái chuyện thánh nhân." "Thánh nhân là cái gì tâu bệ hạ?" "Ôi, cả một đời sống siêu việt, nhận thức cao cả, sự khôn ngoan, minh triết, nghĩa là toàn bộ tất cả cuộc đời phong phú sinh động của một vị thánh, chỉ được ghi trong vài hàng vài câu ngắn gọn khô chết của văn tự. Đó là chưa kể phần nhiều là hư cấu, mà đức vua có thể hiểu được cả con người của vị thánh sao thưa đức vua?" Thế là ông vua của chúng ta bèn chịu thua, bèn công nhận kiến giải của ông thợ mộc là đúng. Cho nên quý vị đừng quá câu nệ kinh điển, mang cái bệnh sùng kính kinh điển. Kinh điển chỉ là cái đống tro tàn không hơn không kém. Đống tro tàn, nhưng không phải quẳng toàn bộ nó đi, phải bươi nó ra để tìm kiếm cái đã. Khi đã tìm được cái thực rồi, ta sẽ dẹp bỏ nó qua một bên, hay đốt nó đi cũng được. Đốt cũng không phải là bằng lửa củi than, mà đốt bằng lửa tuệ giác. Đốt cho cháy hết thành tàn tro những ý niệm ổn chặt câu nệ thụ chấp văn tự chữ nghĩa. Khi một vị thánh nhân đã hoàn toàn giác ngộ, thường tuyên bố rằng: "Bây giờ lời dạy của Đức Phật không còn trống rỗng như chỉ là một mớ ngôn từ, giống như một cái check không có tiền bảo chứng hoàn toàn vô giá trị. Chỉ khi nào có tiền trong ngân hàng, check ấy mới không còn trống rỗng nữa. Cũng vậy, khi nào chưa thấy cái thực thì kinh điển trống rỗng. Và chính Đức Phật cũng dạy vậy: pháp như chiếc thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ, huống hồ phi pháp." Đó là Đức Phật nói, chứ không phải tôi bày đặt đâu nhỉ. Chánh pháp cũng phải bỏ, huống chi tượng pháp, mạt pháp và phi pháp. Chúng ta phải tự hỏi mình, để đừng có học đạo theo tinh thần rằng pháp này là pháp của tông phái tôi, pháp này là pháp của tiểu thừa, pháp kia là của đại thừa, pháp nọ là tối thượng, nhất đẳng thừa, pháp của tôi mới đúng, pháp của anh là sai. Nhưng đó là tại người ta còn y cứ trên chữ nghĩa. Nếu đã cùng thấy cái thực thì chẳng còn ai mất công đi tranh luận làm gì. Tất cả tinh thần lệ thuộc chữ nghĩa ấy không phải tinh thần học Phật, học đạo giác ngộ, học đạo như thật, học pháp giải thoát. Thuở xưa có một thiền sinh tìm đến một thiền sư vấn đạo. Thiền sư chỉ vào một đống tro bảo: "Hãy lấy cho ta một chút lửa." Thiền sinh ngạc nhiên: "Thưa, đấy là tro mà." Thiền sư bèn lấy cái que bươi trong đống tro tìm kiếm một hồi, rồi lấy ra một chút xíu lửa. Thiền sinh bèn ngộ. Câu chuyện này có thể nói một vấn đề khác, vấn đề bươi trong đống tro thân tâm mình đây, để thấy tự tánh chẳng hạn. Nhưng ở đây chúng ta có thể mượn chuyện này để ám chỉ đóng tro chính là kinh điển mà mình có thể tìm ra lý đạo trong đó. Tôi xin lặp lại một lần nữa, là kinh điển không có gì phải sùng kính thái quá đâu. Nếu nó là thánh nhân, là vàng ngọc thật sự, thì chúng ta đã thành thánh nhân vàng ngọc cả rồi. Trong chúng ta ai mà không đọc kinh, đọc quá nhiều nữa là khác. Ví dụ có vị đọc kinh Pháp Hoa, ngày nào cũng đọc, tuần nào cũng đọc. Nếu kinh đó quả thật là ghê gớm thì biết bao người đã thành Phật hết trơn như Tiểu Long Nữ rồi, phải vậy không? Nhưng kinh điển là ngôn ngữ. Ngôn ngữ có hai cách sử dụng: một để chỉ những sự kiện, hai để định nghĩa một ngôn ngữ khác. Còn chính bản thân ngôn ngữ, nguyên ngôn, thì chẳng có nghĩa gì cả. Một từ chỉ gồm một số vần và dấu ghép lại. Cùng một số vần và dấu có thể ghép nhiều cách khác nhau, có nhiều nghĩa khác nhau, như Phật, Thập, và nếu thay đổi dấu thì lại còn biến ra nhiều nghĩa khác nữa: Phất, Phạt, Tháp, Thạp. Đó là chưa kể số vần mà tiếng Anh nghĩa khác, tiếng Việt nghĩa khác. Như vậy trong ngôn ngữ không có chân lý, trừ nguyên ngôn. Ngôn ngữ chỉ có thể giới thiệu sự thật, cho nên mình phải biết nhìn xuyên qua đó để tìm ra sự thật, mai ra gặp lại chánh pháp. Còn không thì chúng ta cứ đời đời chuyện bắt rong ruổi, thủ chấp nơi cành nhánh ngọn, nghĩa là đời đời rơi vào mạt pháp vậy. Nói như vậy không có nghĩa là ở vào thời mạt pháp này chúng ta sẽ không có cơ hội thấy được chánh pháp, không phải vậy. Miễn là chúng ta đừng quá cố chấp tông phái, đừng quá tin vào kinh điển. Chúng ta chỉ nên nương vào kinh điển để thấy ra sự thật, cái thực mà thôi. Học đạo như thật, chúng ta nên học theo tinh thần này, tinh thần nghi hoặc. Đọc một quyển kinh chúng ta sẵn sàng nghi ngờ nó, chứ không phải tin tưởng cả 100%. Đọc thiền tông, ví dụ chúng ta tin thiền tông 100% là sai. Không phải đâu, không phải tất cả ngữ lục để lại vị nào cũng ngộ cả đâu. Chỉ có một số ngộ thôi, một số khác cũng để lại ngữ lục đàng hoàng, nhưng mà giả là dụng. Người ta đâu có biết được, người đời đâu có biết ai ngộ và ai không ngộ, cho nên giả mà cũng cứ cho là thật, khổ vậy. Bởi vậy biết nghi ngờ phải có tinh thần mổ xẻ, phân tích, xét lại. Phân tích là một cái gì nghiêm túc đúng đắn nhất trong thái độ của người học Phật. Đức Phật Ngài cũng dạy như vậy. Kinh Kalama Đức Phật bảo sao, quý vị còn nhớ không? Đừng có tin bất cứ điều gì, dẫu đó là từ trong kinh điển để lại. Đừng có tin bất cứ lời nào, dù người ta bảo đấy là do Như Lai thuyết v.v. Chỉ tin điều nào khi ta đã đem so sánh nó với Pháp. So sánh với Pháp là cái gì? So sánh với Pháp tức là so sánh với cái thực. Tôi xin lặp lại, so sánh với Pháp là đem cái thực ra mà so sánh. Điều quan trọng, căn bản, tối quan trọng nó nằm ở đây. Xin quý vị ghi nhận cho. Tôi xin lấy ví dụ. Bây giờ trước mặt quý vị đây tôi nói cái ly nước, thì quý vị hãy so sánh với cái ly nước cụ thể, thấy được bằng mắt, sờ được bằng tai, ở bên trong bàn tay này, này. Chính cái ly nước cụ thể là cái thực ấy, cái mà chúng ta cần để so sánh, đối chiếu, minh chứng. Nếu không có cái thực đó thì muôn đời chúng ta chỉ biết cái ly nước qua ý niệm chúng ta mà thôi. Đau khổ hơn, bi đát hơn lại biết qua ý niệm của người khác, rồi của người khác nữa, vân vân. Cả một sâu một chuỗi chồng lên nhau, không phải một cái đầu mà hàng ngàn cái đầu thượng trước đầu, khổ vậy. Thế là ý niệm về ý niệm, ý niệm về ý niệm, về ý niệm vân vân. Đó là thảm kịch học Phật của chúng ta ngày nay, của Việt Nam và của cả thế giới, ngàn năm trước cũng như ngàn năm sau. Vấn đề thứ nữa là so sánh với Pháp. nhưng không phải mình đem cái giáo pháp của mình so sánh, đấy lại làm tội. Nên nhớ rằng khi chúng ta đọc kinh, tất cả những điều ta hiểu về kinh thì đấy như hẳn là kinh nói. Quý vị hãy suy gẫm về điều đó. Những điều mà chúng ta hiểu về kinh thì chỉ là cái biết của chúng ta về kinh mà thôi. Kinh là để nói về sự thật, nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Kinh là ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải mặt trăng. Kinh nói về sự thật chứ không phải là sự thật. Như vậy khi mình đọc kinh, mình hiểu theo ý mình thì quả nhiên là đã xa sự thật không biết bao nhiêu mà kể, xa kia rồi. Lại còn có kẻ hiểu kinh qua cái hiểu của người khác về kinh nữa, thì thật là muôn dặm trùng quan phải thế không? Không tin. Đừng tin kinh. Không những không tin mà còn phải nghi ngờ. Cả ông thầy dạy kinh mình cũng không tin. Học đạo thì chẳng cần tin vào ông thầy nào cả, trừ phi ông thầy chỉ cho mình thẳng vào sự thật và mình đã minh chứng được điều đó. Chỉ tin vào sự thật phải lột cho hết mặt nạ ngôn ngữ, phải đào cho đến tận cùng cái thật, có phải vậy không? Chỉ có cái thật, thấy được cái thật, chúng ta mới uống được giọt nước đầu nguồn, giải quyết toàn bộ vấn đề khổ đau của đời sống và thấy rõ niết bàn ngay trong hiện tại, thấy tức khắc, không cần phải trải qua thời gian nào cả. Nói tóm lại, người học pháp học đạo là phải biết nghi ngờ kinh điển, bỏ tông phái ra ngoài, bỏ luôn ra ngoài tất cả mọi tư kiến, để tâm hoàn toàn trống rỗng, mới mẻ và sáng tạo. Đây không phải là một buổi thuyết pháp, có thể gọi là hội thảo. Vậy khi quý vị thấy tôi nói sai thì cứ đứng dậy phát biểu một cách thẳng thắn, đừng ngại gì cả. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta cùng đi tìm sự thật, cái thực. Sự thật, cái thực ấy phải đào tới tận cùng, nhìn ngắm khách quan, không dừng lại trên ngôn ngữ kinh điển, không dừng lại trên ý kiến riêng của mọi người. Cho đến khi nào đưa ra thật sự mà ai cũng đồng ý rằng đó là sự thật, thì khi đó mới thôi. Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần như vậy trong suốt thời gian này, bây giờ và cho cả đời học đạo. Thực tại hiện tiền. Quá trình từ cái thực đến kinh điển, từ kinh điển trở lại cái thực, để bổ túc cho cái thực và để cho chúng ta cùng thấy rõ ràng hơn, tôi sẽ giới thiệu với quý vị một quá trình rất đại khái. Đi từ cái thực sự chứng ngộ của Đức Bổn Sư qua kinh điển, Ngài nói về cái thực ấy, rồi từ kinh điển trở về lại với cái thực ấy như thế nào. Người ta thường nói rằng quá trình ấy đi từ giáo qua lý, qua hành qua quả. Nhưng từ giáo qua lý ít khi không kinh qua nghĩa, vả lại đúng phải kiểm chứng qua cái thực. Và sống thực chính là hành quả. Vì vậy trên thực tế quá trình thường diễn ra như thế này: giáo qua nghĩa, qua lý, qua thực, qua sống thực. Tại sao vậy? Từ kinh điển, giáo, chúng ta cố gắng tìm nghĩa, bỏ nghĩa lấy lý, đào sâu cái lý đó để lấy cái thực, ấy là chiều về. Còn chiều đi của nó thì sao? Đức Phật Ngài chứng ngộ, Ngài thấy cái thực, Ngài muốn chỉ cái thực ấy cho mọi người cùng thấy. Vậy nên Ngài phải nói, phải trình bày, ấy là lý của sự thật. Cái thực qua lý của cái thực. Cái thực là Phật chứng ngộ, lý của cái thực là Ngài nói ra. Nếu tôi gọi sự thật ấy là đạo, thì nói về đạo tức là đạo lý. Tôi tạm mượn chữ đạo của Lão Tử để nhằm chỉ cái rốt ráo như chân như thật, cũng là cái mà Đức Phật tự chứng, tự thấy một cách trọn vẹn, chứ không phải là đạo, là con đường, là phương pháp. Đức Phật Ngài đã chỉ thẳng vào cái đạo ấy, Ngài nói thành ra đạo lý. Một số vị khi được Đức Phật chỉ như vậy thì thấy ngay, một số vị thì chưa thấy. Vị thấy rồi bèn chỉ lại cho người khác bằng cái thấy về đạo của mình. Các vị khác chưa thông, chưa thấy bèn thảo luận với nhau, kiến giải cùng nhau, nên bây giờ không còn là đạo lý nữa mà thành ra triết lý. Đạo qua đạo lý, qua triết lý. Vấn đề phân ly bắt đầu từ chỗ ấy. Đến giai đoạn triết lý thì rõ ràng không dính một chút đạo nào nữa, chỉ còn dính chữ lý nơi đạo lý. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta sẽ lấy ví dụ về điều này. Trước mặt chúng ta có cái bảng đen, và tôi nói đây là bảng đen. Bảng đen ví cho cái thực, cái đạo. Cái bảng đen mà quý vị thấy một cách cụ thể, đấy là đạo. Nhưng khi chúng ta dùng ngôn ngữ, tức là đã qua khái niệm, thì khái niệm bảng đen không còn là đạo nữa, mà nó thành ra đạo lý. Hẳn quý vị đã thấy rõ điều đó rồi. Đạo qua đạo lý. Cái bảng đen cụ thể qua cái bảng đen khái niệm. Chuyện không dừng lại ở đó. Quý vị về nhà kể lại câu chuyện này, nói lại cái bảng đen ấy cho mọi người cùng nghe. Quý vị nói rằng, lúc 3 giờ chiều tại chùa Huyền Không, ông thầy đưa tay chỉ một vật và gọi nó là cái bảng đen. Rồi quý vị cố dùng danh từ, hình ảnh để diễn tả về cái bảng đen ấy. Một số người vẫn không hiểu hoặc hiểu cái bảng đen ấy rằng nó bằng tôn, bằng gỗ, bằng ván ép, bằng xi măng, v.v. Quý vị lại giải thích nữa và cứ như vậy. Khi mà cố gắng giải thích, phân tích, chia sẻ, thì đạo lý đã rơi xuống triết lý rồi. Triết lý chính là suy nghĩ về đạo lý. Triết lý thì chỉ thấy được cái nghĩa. Cái nghĩa chính là nơi, là chỗ sinh ra tranh cãi, lý luận. Đạo qua đạo lý, qua triết lý, qua lý giải. Thực qua lý, qua nghĩa, qua tranh luận. Đến đây, điều đã trở nên hiển nhiên rằng từ thời Đức Phật, vì Ngài thấy đạo, thấy cái thực, nên Ngài đã chỉ thẳng. Nhưng đến các thời kỳ tiểu thừa, rồi phân phái, rồi đại thừa, rồi phân phái, suốt trong thời gian ngàn năm ấy, biết bao là hệ thống giáo lý ra đời. Cả một cuộc trường chiến bất phân thắng bại ấy rõ ràng đã rơi xuống bình diện triết lý, chứ không còn tìm đâu ra đạo lý nữa vậy. Nói vậy không có nghĩa là vào thời kỳ tiểu thừa, đại thừa không có ai giác ngộ hay chứng đạo. Có rất nhiều. Nhưng mà thiên địa bị nhân hiện ẩn, nên các bậc chứng không ra mặt tranh biện. Tại sao vào thời kỳ ấy cứ tranh cãi lý luận? Tranh cãi lý luận vì không còn ai thấy cái đạo ra làm sao nữa. Nếu thấy cãi nhau làm gì, phải vậy không? Trước mặt quý vị đây, nếu tôi đưa tay lên chỉ vào cái bảng và nói rằng đây là cái bảng, thì không ai tranh cãi lý luận làm gì, vì ai cũng thấy. Nhưng nếu việc ấy nói lại, thì 10 người trong quý vị đây sẽ có 10 cách nói khác nhau. Khác nhau qua hiểu biết, qua tư duy, qua ý niệm, qua sở học, qua trình độ ngôn ngữ, văn hóa giáo dục mà mình đã thụ đắc được. Nghĩa là qua cả hàng chục cái chủ quan tư kiến cá biệt của mọi người, để chỉ về một cái bảng đen mà quý vị đã từng thấy. Vậy thì hy hữu thay cho người nào nghe cái bảng đen mà có thể thấy được cái bảng đen. Vì sao vậy? Vì 10 người trong quý vị diễn tả một đằng, mà 100 người nghe, 1000 người nghe lại tưởng tượng một nẻo, hiểu một nẻo qua tư duy, kinh nghiệm, ý niệm, sở học, trình độ ngôn ngữ, văn hóa giáo dục chi chi đó của họ, vân vân. Quý vị thử phóng tâm một chút mà tưởng tượng xem. Ồ, kinh khiếp quá. Làm sao có thể thấy được cái bảng đen chứ? Mà bi thảm thay, đó là bộ mặt của triết lý. cũng là bộ mặt của Phật giáo trải qua thời kỳ tranh cãi và lý luận. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có cơ sở để nghi ngờ toàn bộ lý luận ấy phải không? Tuy nhiên, trong toàn bộ giáo lý của hàng chục học phái ấy, còn tìm sự thật không? Quý vị nhớ kỹ cho điều này. Xin thưa có. Nếu quý vị đã từng thấy cái bảng rồi, thì sau khi nghe hàng chục lý luận diễn giải khác nhau đó, quý vị sẽ thấy rằng, à, thì ra chỗ này họ cũng nói đúng điểm này, chỗ kia nói đúng khía cạnh kia. Vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng vào các thời kỳ đó vẫn có người đạt đạo do túc duyên, do căn cơ, do ít cố chấp, do ít bụi cát trong mắt thế nào đó. Nhưng quả là có người đã thấy đạo. Họ đã bước qua được cái lung tung lang tang của ngôn ngữ và lý luận, qua được cái khu rừng hỗn mang của những chủ quan kiến giải để tìm về cái đạo, về cái thực uyên nguyên sơ thủy. Tiểu thừa, đại thừa đều có người đạt đạo, mà thiền tông sau này cũng vậy nữa, đạt đạo rất nhiều, vì họ cũng nói ra sự thật mà họ chứng ngộ, chứ không lý luận tranh cãi. Tôi đọc cuốn Chứng Đạo Ca của Ngài Quyền Giác do một dịch giả nào đó diễn giải. Tôi thấy thế này: có đoạn ông nói rất đúng, đoạn khác nói sai, đoạn nữa nói đúng, đoạn nữa lại sai. Điều đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ dịch giả chưa thực thấy. Sở dĩ có những chỗ ông dịch đúng thì cái đúng, xin thưa rằng, không phải là cái đúng của người dịch, mà nhờ ông ấy vô tình dịch đúng với ý của Ngài Huyền Giác. Còn điểm sai, có lẽ không phải Ngài Huyền Giác sai, mà chính người diễn dịch sai, hiểu không tới cái ý của Ngài Huyền Giác. Khổ vậy. Thử liên hệ một câu chuyện tương tự. Có anh Phật tử kia nói về đạo Phật, thường đem tam pháp ấn vô thường, khổ não, vô ngã ra để nói. Tôi liền hỏi: vậy vô ngã là gì? Anh ta trả lời: vô ngã là không có gì là ta, không có gì là tôi cả. Ta tôi đã không có thì làm gì có cái gọi là xe của tôi, nhà của tôi. Nghe nói thế là tôi biết anh ta trật rồi, biết rằng anh ta không hiểu vô ngã là gì. Vô ngã là vô ngã, còn cái nhà của tôi vẫn là cái nhà của tôi, nó có liên hệ gì với nhau đâu. Nếu vô ngã để không có cái nhà của tôi, thì ai thấy vô ngã, chứng ngộ vô ngã đều đi lang thang, hết trường hết trọi rồi sao? Không phải vậy. Anh ta đã nói trật, còn vô ngã muôn đời vẫn đúng. Trường hợp người diễn giảng Chứng Đạo Ca cho ta hiểu một điều, là người sau cứ bàn về người trước, và cứ vậy, ta cứ nghe người dịch là một học giả uyên bác. Không những vậy, còn nghiên cứu thâm sâu vào đạo học, là chúng ta cứ tin theo, bắt chước theo, chứ không biết ông ta nói sai thì so sánh với cái thực. Zen, qua Suzuki, ta đã thấy ông đã lý luận rất là chi li, rất là uyên bác, nhưng cũng chỉ là lý luận. Qua đó ta được giới thiệu về mặt văn học, nghệ thuật, lịch sử Zen hơn chính là đạo Zen. Vì vậy ta thấy có chỗ nói đúng, có chỗ nói sai, rồi lại qua ngôn ngữ của các nhà dịch thuật, rồi một lần nữa lại qua tư kiến độc giả. Không biết trở lại tai Suzuki, Suzuki có đồng ý không? Huống hồ thấy cái thực, rõ ràng là một người đón mò, dẫn theo một đoàn người đón mò. Những đoàn người đón mò không biết họ sẽ dẫn nhau tới đâu. Đấy là bi kịch, là thảm kịch kênh kiệu của lý trí con người. Cũng cùng nội dung như trên, nhưng để thay đổi không khí, tôi sẽ kể chuyện kiếm hiệp, kiếm hiệp của Kim Dục, chuyện cô gái đồ lộc, về các anh chàng Trương Vô Kỵ, cũng xoay quanh vấn đề so sánh với cái thực. Anh chàng Trương Vô Kỵ, tôi không nhớ tại sao anh ta có cái duyên học được Cửu Dương Chân Kinh. Hôm ở Quang Minh Đỉnh, anh ta đi lạc vào một cái động với một cô bạn gái người Ba Tư và tìm được pho bí kíp ghi chép một loại võ công ghê gớm là Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp. Nhờ cô bạn gái Ba Tư hiểu tiếng Ba Tư nên đã đọc cho anh ta nghe và khuyên anh ta nên luyện võ công tối thượng này. Chàng Trương đồng ý. Đọc câu thứ nhất, anh ta luyện thấy hay quá, hiểu quá ngay. Đọc câu thứ hai, anh ta luyện cái gì thế này, khó chịu quá, luồng chân khí nó đi ngược. Anh ta bỏ đi không luyện nữa. Nhưng đọc câu thứ ba, gì thế này, hay quá, và anh ta lại luyện. Rồi cứ thế, thấy hay là luyện, câu nào thấy khó chịu không thông là anh ta bỏ. Quý vị biết không, tuần tự như tiết chàng Trương của chúng ta đã luyện thành công Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp. Đấy là chuyện hy hữu, vì từ xưa đến nay ai mà luyện Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp đều bị tẩu hỏa nhập ma hết. Tại sao vậy? Tại vì các ông sáng tác ra môn võ ấy, có chỗ ông biết, có chỗ ông không biết. Chỗ ông biết ông nói đúng, chỗ ông không biết ông nói sai. Sở dĩ ai luyện đều bị tẩu hỏa nhập ma là vì cái đúng họ cũng luyện, cái sai họ cũng luyện. Còn Trương Vô Kỵ thì khác, là vì anh ta có củ dương chân kinh trong người, anh ta có cái đạo, cái thực, cái chánh khí, cái đúng ở trong người. Thế là anh ta chỉ việc lấy cái thực ấy ra mà so sánh, mà đối chiếu, mà chứng minh. Họ Trương thành công là như vậy. Chuyện kiếm hiệp chưa hết, nó có những điểm thú vị nữa nếu chúng ta liên hệ nó với việc học Phật, tu Phật trong võ học của Kim Dung. Nếu củ dương chân kinh được ví là cái thực, cái nội lực, cái chánh khí, thì củ âm chân kinh là cái chiêu thức, cái biến hóa, cái phương tiện, cái bên ngoài. Ta có thể liên hệ xa hơn một ít. Củ dương là đạo học, là chánh khí, còn củ âm là triết học, kinh điển, văn chương. Anh chàng Kim Dung quả là tay hảo thủ, dường như anh ta hiểu những chỗ mà chúng ta đang nói ở đây. Như vậy, người học Phật trước tiên là phải thấy cái thực, có nội lực, cái chánh khí ở bên trong. Nếu chưa có cái thực, cái chánh khí ở bên trong mà đi luyện cái bên ngoài thì thành ra tà ma ngoại đạo cả. Như củ âm chân kinh xé được một tờ, đọc được một câu của âm chân kinh mà đem luyện thì thành ma nhỏ, tiểu ma. Nếu ôm được một sắp một đóng về thì thành ra ma lớn, đại ma đầu, kinh khủng chứ. Vậy nếu quý vị mà chưa có cái thực, chưa thấy cái thực mà quý vị cứ tu cứ luyện thì tôi xin báo động rằng quý vị thành công chừng nào càng nguy hiểm chừng này. Cái ngã của quý vị càng ngày càng to, cho đến đại ngã. Tà ma ngoại đạo là ở chỗ đó chứ không phải ở đâu. Có cái thực rồi, nghĩa là luyện củ dương chân kinh rồi, mới luyện củ âm chân kinh sao thì thành ra tốt, thành ra hiệu dụng phương tiện và vô cùng tốt. Kim Dung có đưa ra hình ảnh cô gái áo vàng múa củ âm chân kinh để nói lên lý ấy. Cô múa của âm chân kinh mà sao đẹp quá, dịu dàng, thanh thoát quá, là người tiên chứ không phải người trần tục nữa. Vì sao vậy? Vì cái cô áo vàng ấy vốn đã có sẵn của dương chân kinh trong người rồi. Còn một cô gái khác cũng múa của âm chân kinh là Chu Chỉ Nhược, trong sao lại kinh khiếp vậy, bạo ác bạo tàn như ma quỷ. Tại sao vậy? Vì Chu Chỉ Nhược chưa có củ dương chân kinh trong mình. Kim Dung đưa ra hai hình ảnh này rõ ràng quá, dường như chẳng qua một ẩn dụ nào cả. Anh ta nói rất rõ. Hiện trạng người tu Phật ngày nay dường như ít ai thấy rõ cái sự thật ở bên trong quan trọng đến ngần nào. Tà, chánh, ma, đạo cũng từ đó mà phân tranh, mà định danh mà lập căn cứ đi. Tôi tu Phật mà tu hoài không có gì cả, không có sở đắc nào, bèn ráng chiếm cho mình một cái. Thế là tu luyện một câu chú, một đạo bộ. Ai tới tôi biểu diễn một pha cho người ta xem, để cho người ta tưởng đó là cái thực. Nhưng có phải thế không? Cái đó xin thưa là cái lừa bịp. Dùng một cái giả để điền vào cái thực, chứng tỏ bản thân tôi không có cái thực. Như vậy, nếu ai luyện một cái gì đó, tức là luyện cái bên ngoài, cái giả, cái củ âm chân kinh, mà chưa có củ dương chân kinh bên trong, cái thực, xem chừng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, không chống thì vậy thôi. Một người khác luyện củ âm bạch cốt trạo hoài không thành công, không thấy nội lực phóng ra trên đầu những ngón tay, bèn tẩm độc vào đây. Khi giao chiến thì dùng độc thay cho nội lực. Đương nhiên là vậy. Đương nhiên ma giáo là vậy. Đương nhiên ma giáo không có nội lực chân chánh, nên dùng rắn độc, nhện độc, bò cạp độc, thuốc độc, hoặc những cái ghê gớm bên ngoài để khống chế, thu phục, làm lóe mắt thiên hạ. Nhưng mà làm thế nào hơn nổi người chánh khí? Làm thế nào qua mắt được người có củ dương chân kinh chánh tông? Do vậy, người luyện củ dương chân kinh rồi, thâm nhập cái sự thật rồi, họ có một cái tuệ nhãn rất tinh tường. Họ nhìn xuyên qua được tất cả mọi giả tư, thấy rõ mọi biến hóa xảo quyệt của ma giáo, thấy rõ từng sơ hở một. Như vậy, đâu chân, đâu giả, đâu thực, đâu hư, họ biết ngay. Họ thấy rõ tức khắc, không hề qua phán đoán luận lý. Tôi đã đi xa một chút, cũng không sao. Vì càng nhiều minh chứng cho một vấn đề thì chúng ta dễ dàng liễu ngộ điều đó hơn. Hôm nay cùng tìm về cái thực, cùng luyện củ dương chân kinh, thì đâu cần tẩm độc trên đầu những ngón tay, đâu cần những chiêu thức ma mị, đâu cần những ngôn ngữ văn hoa bay bướm gì đó, phải không? Không cần thiết. Vấn đề cuối cùng và tối quan trọng là mỗi người trong chúng ta sẽ bắt được cái thực ấy. Hãy nắm lấy nó, không còn cơ hội nào nữa, không còn thời gian nào nữa, ngày mai cũng không đợi được. Đạo pháp đã sa đọa quá sâu rồi. Thời xưa thời Lão Tử, Lão Tử cũng đã từng than: ôi cái đạo ta nguy rồi, người ta nói đến đức là mất đạo rồi, người ta nói đến nhân là mất đức rồi. Cho đến khi mà người ta chỉ còn bàn đến hình thức lễ nghi, bổn phận phu tôi chồng vợ, thì nó chỉ còn cái vỏ mỏng bao che bên ngoài, là đầu mối của mọi sự hỗn loạn. Thì bây giờ chúng ta cũng bắt chước Lão Tử mà than rằng: than ôi khi mà người ta không còn biết sự thật, cái thực là gì nữa. Thì dẫu người ta có tu luyện thần thông biến hóa, xây dựng chùa Ngọc Phật Vàng, tam tạng lão thông, văn hay chữ tốt, tiến sĩ cử nhân, tín đồ đông đảo, tổ chức quy mô, giảng kinh nói pháp, hình thức thịnh vượng huy hoàng, lý luận hay viết sách giỏi, nghĩa là tất cả chỉ còn hình thức, truyền thống, kinh viện, hoặc chỉ còn là tôn giáo tín ngưỡng, thì toa tàu Phật giáo đã đến hồi đổ dốc, lao vào tận đáy của vực thẳm vô minh và hủy diệt của loài người. Đó chính là bộ mặt huy hoàng của thời mạt pháp chúng ta. Lộ trình sa đọa ấy diễn ra như sau. Lão Tử: đạo qua đức, qua nhân, qua nghĩa, qua lễ, nhi loạn chi thủ. Phật: thực qua lý, qua nghĩa, qua kinh luận. Đạo qua đạo lý, qua triết lý, qua triết học. Tất cả kinh giáo các tông phái của chúng ta ngày nay bị đạt thải, nó chỉ là triết học, tức là học về triết, xem chừng nó cũng là đầu mối cho mọi sự hỗn loạn ý kiến rối bời. Nó chẳng còn mang một chút xíu nào cái đạo, cái thực ở trong, hết trường hết rồi. Lão Tử nói: vi đạo nhật tổn phi học nhất ích. Từ đạo sa đọa xuống học là rơi xuống tới bốn bậc. Đạo một, đạo lý một, hai, triết lý ba, xuống hai, triết học ba, qua bốn. Kinh giáo bây giờ chỉ còn dính chữ triết mà thôi, mà triết là tay cầm, cái búa. Học Phật bây giờ chỉ còn học cách tay cầm cái búa mà chia chẻ sợi tóc làm tư. Học về triết lý, những chữ lý không còn là lý của sự mà lý của luật. Nhưng nếu còn dính chữ lý, triết lý thì sao? Nó chẳng đi tới đâu cả. Vì triết lý chính là nghĩa của lý. Nếu mình đọc kinh giáo mình hiểu được nghĩa rồi, mình đem cái nghĩa ấy ra mà thực hành, thì đôi khi cũng chẳng ra cái gì sai lầm nữa là khác. Tôi xin có ví dụ. Kinh giáo định nghĩa rằng từ bi giống như tình thương người mẹ đối với đứa con một của mình. Nghe vậy rồi mình đem áp dụng nó, thực hành nó, mình gặp bất cứ ai, chúng sinh nào, mình cũng cố gắng thương như tình thương của người mẹ đối với đứa con một. Vậy là trật rồi, có phải không? Sai lầm nghiêm trọng nữa là khác. Chẳng có thể lấy bất kỳ một định nghĩa nào của từ bi mà đem ra áp dụng được cả. Một định nghĩa khác của từ bi: từ là cho vui, bi là cứu khổ. Nghe vậy là khi không phát nguyện làm Bồ Tát, trong khi tâm mình đầy phiền não khổ đau, vô minh ái dục, đầy rẫy các chúng sinh đang làm loạn mà tự mình chưa Bồ Tát được, các nhà phân tâm học có lẽ sẽ gọi đó là Bồ Tát tính dục, chỉ làm khổ người khác mà thôi. Giống như người ta nói, thiện chí cộng với ngu dốt thành phá hoại vậy. Trong kinh giáo thường nói đến bố thí. Có nhiều người Phật tử thật là tốt, tu hành rất ư là kịch liệt. Họ chuyên bố thí áo quần, tiền bạc, thuốc men cho đến người đói khổ. Họ không mệt mỏi bố thí, cúng dường trai tăng, làm phước. Đấy là khi họ có tiền. Còn khi không có tiền thì họ rất khổ sở, phải tìm mọi cách cho có tiền để bố thí. Nhưng khi mà tìm mọi cách cho có tiền thì đã mất hết ý nghĩa bố thí rồi. Tìm mọi cách cho có tiền thì họ đã giết chết bố thí. Than ơi, hiểu bố thí như vậy có nguy không? Tôi là tu sĩ, là người xuất gia thì tôi có đồng nào mà bố thí? Y thực, thuốc men, sàng tọa đều là nhận của người ta cho cả. Như vậy chẳng lẽ vị khất sĩ bằng kẻ cúng dường hay sao? Theo tôi thì nhận cũng là một cách bố thí. Thí chủ cho tôi côn áo, còn tôi nhận để họ được phước lành. Vậy tôi chỉ việc tu hành thôi đã là bố thí rồi, đúng không? Người liễu đạo thấy cái thật nên luôn luôn bố thí hằng sa bố thí. Có lẽ quý vị ngạc nhiên, nhưng rồi quý vị sẽ thấy bố thí không có nghĩa chỉ đơn giản đem một số tiền ra cho người khác. Nếu mình chưa hiểu bố thí, cái thực của bố thí, mà mình đem áp dụng nghĩa của bố thí là mình đã tự hại mình. Cái nghĩa mà mình đem áp dụng là do tư ý, tư niệm của mình mà ra, chứ không phải do từ cái thực mà mình thấy. Nó khác nhau một trời một vực. Như vậy cái nghĩa chưa phải là cái thực. Cái nghĩa chỉ là triết lý, lý luận, nguy hiểm chưa? Quý vị đọc kinh giáo lý có tu có hành, nhưng đến đây rồi cũng chẳng có một bảo đảm nào là đi đúng đường về cái thực cả. Người nào từ nghĩa thoát ra được nghĩa triết lý và tìm về được cái lý, đạo lý, đã là người có trình độ rất cao, rất khá. Vốn trong chữ lý có chữ nghĩa cộng với chữ thực, nghĩa cộng với thực ra lý. Nhưng khi thực vắng mặt thì lý chỉ còn là nghĩa. Vậy đến lý rồi thì sao? Lý, đạo lý, nơi có dính chữ đạo, nó ra sao? Kính thưa, cũng còn nguy hiểm lắm. Đạo lý Chữ lý là cái chữ thiên hạ hay kẹt vô. Nó kẹt vi tế hơn chữ nghĩa nhiều lắm, vì người ta đinh ninh đã thấy cái thực rồi. Ví dụ, hiện nay có nhiều người nghĩ như thế này: bây giờ nếu mà tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, đừng có tham sân si vọng động gì hết, thì chắc chắn thấy đạo. Đúng quá phải không? Đâu có sai. Nhưng mà nếu quý vị cứ làm như vậy thì không bao giờ thấy đạo được cả. Vì sao vậy? Vì đó là lý tưởng tượng. Còn chữ thanh tịnh mà Đức Phật nói chính là cái thực thanh tịnh. Cái thực thanh tịnh ấy không phải là thanh tịnh sạch bách hết trường hết rồi. Nếu thanh tịnh cái kiểu đó thì Ngài sẽ ngồi như cục đá, chứ làm sao mà Ngài lại đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia, độ người này người nọ cho được. Làm chi có cái chuyện thanh tịnh sạch sành sanh như vậy được. Cho nên mặc dù tới lý, mà lý sai một cái rơi vào lý thanh tịnh sai, là rơi vào trầm không trệ tịch, cực kỳ nguy hiểm. Từ lý, đừng kẹt vào lý mà phải thấy cho ra sự thật. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm có một tiến trình như thế này: sự, ngại, qua lý, lý sự, qua sự sự, vô ngại. Người đời thường sống với sự, đi đứng ngồi nằm, ăn nói ngủ nghỉ, đấy là sự. Sự mới rút ra được lý, rút ra được lý nhưng mà kẹt lý. Thí dụ mình nghe người ta nói sắc tức thì không, thì tưởng cái gì cũng không cả, tưởng cái sắc này cũng không. Nếu không có gì thì thử lấy cái tai này tát một cái tai thử kia thử xem. Nếu nói tai này không có, cái mặt này cũng không có, thì cái tai tát vào mặt cũng không có chứ gì. Có người lại nghĩ rằng sở dĩ cái tai, cái mặt, cái đau là tại mình phàm phu, bây giờ phải ráng mà ngồi quán không cho đến khi không còn thấy cái tai, cái mặt, cái đau nữa, tức là đạt đạo. Chà, cái đạo không mới là cao siêu dễ sợ thật. Có ngờ đâu cái đạo không đó chỉ là cái không do tưởng sinh. Cho nên đôi khi mình hiểu cái lý không thế nào đó mà lại trở thành lý có hồi nào không hay. Do đó lý phải cộng với sự, nghĩa là phải thấy lý trong sự, thấy lý trong cái thực, phải đổi lý ra thực mới được. Nhưng mà cuối cùng cũng phải trở lại sự thôi, lý chi nữa. Kẹt lý thì phải trở lại sự. Đó là tiến trình của Kinh Hoa Nghiêm vậy. Cái sự sự ấy cũng là cái sự ban đầu, chứ chẳng phải cái sự nào khác. Nhưng ban đầu thì chúng ta ngại, chỉ đến khi lý sự viên dung rồi thì ta sẽ không còn ngại nữa. Cái sự ấy bây giờ là cái thực. Thiền Tông bảo rằng, khi mê thì tưởng rằng núi là núi, sông là sông. Nhưng khi thấy ra được lý thì sông không phải sông, núi không phải núi. Nhưng khi ngộ rồi thì cái thực, thì té ra sông là sông, núi là núi, chứ không có gì lạ hết. Chỉ có vấn đề mê hay ngộ, vậy tu là để ngộ, chứ không phải tu là làm theo tư ý của mình, làm theo cái bản ngã của mình. Rồi khi được khi đắc cũng chính là được, là đắc cái tư ý ấy, cái bản ngã ấy. Mệnh lệnh của chân lý bảo ta phải thấy. Khi mà thấy cái thực ngộ rồi thì không còn gọi là tu nữa, mà là sống trọn vẹn với cái thực, cùng ăn ở hít thở với cái thực. Đức Phật là người thấy cái thực, Ngài sống với cái thực, và Ngài chỉ cho mọi người thấy được cái thực. Mọi người hãy sống với cái thực khi đã thấy, chỉ có vậy thôi. Đức Phật đâu dạy chúng ta tu để làm giàu cái bản ngã bao giờ. Cứ hễ còn ý nghĩa tu cái kiểu đó là trật rồi. Có một nghĩa có thể tạm dùng được cho chữ tu, ấy là sống với cái thực. Sống với cái thực là sống chân chánh, sống thuận pháp vậy. Thấy được điều ấy, chúng ta không nói theo tiến trình giáo, qua lý, qua hành, qua quả nữa. Tại sao vậy? Vì bảo là từ giáo đến lý, nhưng thực tế từ giáo thường chỉ đến nghĩa. Cái nghĩa một chiều tranh chấp, bàn cãi lý luận. Nếu nắm cái nghĩa ấy mà hành, thì nếu như thành tựu quả thì quả ấy cũng chỉ là quả của ý niệm, của bản ngã, phải không? Ví dụ mình hiểu nghĩa Phật như thế nào đó, rồi mình tu theo ý niệm ấy, mình tu cho thật dữ, nhưng cuối cùng đó không phải là Phật thiệt, mà chính là ông Phật do bản ngã của mình biến ra. Như chúng ta đã biết, nghĩa dễ sai lầm, lý dễ bị kẹt. Cái lý ấy phải đem kiểm chứng với cái thực, như chúng ta đã nói vừa rồi. Để khi mà thấy cái thực rồi, tức là lý sự dung thông rồi, thì chỉ còn sống với sự thật mà thôi. Ấy là cái thực tròn đầy viên mãn. Như vậy thực tế mà nói có thể chia ra bốn hạng căn cơ. Căn cơ bậc thượng là giáo, qua thực. Căn cơ bậc trung, giáo, qua lý, qua thực. Căn cơ bình thường, giáo, qua nghĩa, qua lý, qua thực. Căn cơ hạ liệt, giáo, qua nghĩa, qua chấp lý, qua kẹt, qua cái giả. Chúng ta chỉ nói sơ sơ vậy thôi, như mở hé cái thực để chúng ta cùng nhìn vào. Mục đích những buổi hội thảo của chúng ta là sẽ cùng nhau đào sâu cái thực. Thấy cái thực rồi sẽ giới thiệu cái thực ấy cho mọi người cùng thấy, chứ không phải là học giáo lý. Mục đích ấy có ba điều ích lợi thiết thực như sau. Thứ nhất, nêu ra một sự thật làm nền tảng chung cho đạo Phật mà tông phái nào cũng đều chấp nhận. Thứ hai, xóa đi tất cả các ý niệm về tông phái. Thật ra không phải xóa, mà chính khi thấy sự thật thì các ý niệm về tông phái sẽ tự xóa. Các ranh giới cho ý niệm cô lập, phân chia, tức khắc không còn. Thứ ba, thấy sự thật và sống với cái thực ấy, tức là sống đạo, là hành đạo một cách trực tiếp. Chẳng còn chuyện mày mò tu hành kiểu này, tu hành kiểu nọ. Rồi thì người này nói tôi tu đúng, người kia cũng bảo tôi tu đúng. Khi đã sống với sự thật rồi, thì không còn vấn đề tôi đúng hay anh đúng nữa, mà vấn đề là chúng ta có sống với sự thật hay không. Chỉ còn lại chừng đó. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu quý vị một bài kinh, mà qua bài kinh đó hy vọng tất cả chúng ta sẽ được một cái nhìn và cùng nhau thấy cái thật. Giới thiệu kinh Bát Nhã.